Thưa thầy, con xin hỏi thầy một chuyện về giấc mơ của con. Trong giấc mơ đó con thấy con ở trong một cái chỗ đó và con ngồi trên một chiếc xe kéo. Và trên chiếc xe đó thì ngoài sau con đó, có những người khác cũng ngồi trên chiếc xe đó. Mà chiếc xe đó được vận chuyển bằng cái điểm của những người ngồi vào sau đó. Và một lúc con cảm thấy cũng như là có người ôm eo ép của con. Nhưng mà sau đó con không thấy thầy nhưng mà con biết đó là thầy. Và sau đó thì con thấy thầy đứng trước mặt con, thầy để tay trên mắt, trên mũi con và thầy giữ con thở thật sâu. Thì con muốn biết cái điềm mộng đó là như thế nào.
Trong giấc mộng là cái ý muốn của phần hồn, rồi cái vía nó chuyển qua thì nó lặp lại trật tự cho đường lối tu học, vậy chứ không có cái gì hết. Cái vía biến hóa thành như vậy. Trong cái ý niệm của chủ nhân ông cũng muốn thực hành cho đạt pháp. Cho nên người vô vi tu cần mình xuất ra, dù nằm xuống xuất ra và đi tới cái cảnh là một lần, và mình phải tái xét một lần rõ rệt như vậy để mình cảm thấy sự thật. Thay vì ở trong cái mờ ảo biển thể của cái vía rồi mình tưởng đó là thật, đó là có thể dẫn sai cái thần kinh của mình. Cho nên khi mà chúng ta tu cái pháp đúng trong trật tự là ngồi trong một cách nhàn hạ như thần tiên tại thế, rồi chúng ta xuất ra đi cách tự nhiên và không có sự ràng buộc nào ở xung quanh ta hết. Nhẹ nhàng như vậy mới là đúng theo cái phương pháp thực hành của người pháp lý vô vi. Cho nên nhiều người cũng thực hành vô vi mà biến thể của cái ảo tưởng phía sau, rồi tưởng đó là thật, rồi lý luận sai và không có đúng. Nhiều người bị như vậy là trong cái ảo tưởng mà thôi, sự thật không có. Còn cái phương pháp vô vi thì phải thực hành đúng theo khoa học quyền bí. Khi chúng ta cảm thấy được, nắm được, hiểu được và quyết định được. Cho nên loài người chúng ta đang tiến hóa trong chu trình tiến hóa rõ ràng, chúng ta không nên theo cái ảo tưởng, vì nhiều người đọc sách và theo cái đường lối xưa cũ mà bây giờ đã bước qua một trang sử mới, cả ba cõi thiên địa nhân đang thay đổi. Không nên theo cái chuyện xưa cũ mà lạc vào trong cái ảo tưởng không có lối thoát. Thực hành chánh pháp phải nói, phải xuất chánh ngôn. Vì trước khi tôi đến đây, trong áp tôi cấm không được nghĩ một chuyện gì. Các bạn hỏi tôi phải trả lời, tôi giữ phần thanh tịnh và trong lắng của đường lối thực tập vô vi. Đó là trật tự của sự sáng suốt mà mọi người đều có. Nếu các bạn muốn chuyện gì, làm bài thơ, tôi làm liền ngay tại chỗ, không phải là núp làm rồi đem ra khóc. Trong cái vô tư, đó là thực chất của người tu vô vi, từ bây giờ tới đi, cho đến tương lai. Các tư lặp lại được rồi, các bạn giữ tất cả và làm được tất cả. Không còn sự ảo tưởng thần thánh ma quỷ nữa. Phương pháp, pháp lý vô vi qua phương lý Phật pháp là khứ trực lưu thanh, tức là giải tạc lưu tránh. Con người sẽ không còn nhờ đỡ và mê tín nữa. Chính mình có khả năng tiến hóa và hòa hợp với cộng đồng vô vi khai triển cho siêu văn minh ở kỳ cỡ. Có một gia đình, có được nhiều người trong gia đình, tức là chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc. Nếu chúng ta làm gia trưởng biết lập trật tự, thì những người kế tiếp sẽ theo con đường trật tự đó mà xây dựng thành một khối hạnh phúc cho cộng đồng nhân loại tương lai. Từ trên hết, tu cũng vậy. Giấy trắng mực đen đã viết rõ cho các bạn thấy rằng chắc tự phải tu bằng cách nào. Không nên thực hành sai, nghĩ sai và làm giấy động khối thần kinh, tức là lục trời trong cơ bản của các bạn, rồi đối thừa vô vi, cho đó là nguy hiểm. Tu vô vi là trở về chắc tự, thể hiện tầng tinh người rõ rệt. Có nói có, không nói không, không có gia tăng hay là bớt. Đó là sức mạnh và sự khao khát của nhân loại đi đúng đường như vậy.
Con cũng dâng thờ ở thầy để thiền được đều vậy, sao mà cái đầu con nó làm gì nó lộn xộn, nó tỉnh khi thì nó nhức, khi thì nó chạy lần lần, khi thiền làm như tiếng bò nó nhột, khi thiền nó ngứa, rồi có khi thì nó cực tay con bừng bừng chậm. Rồi trong tâm con thì làm như có ai nói chậm, con không biết sao, con xin hỏi thầy, thầy giải nghĩa dùm con để con không sợ cái đầu con đau. Như khi con ngồi con thiền làm như ai mà nó rinh con lên, thì con cầu xin thầy thì giải cho con được biết coi con có đau cái đầu không. Con yếu quá, con nhờ thầy ăn đậu cho con được khỏe một chút.
Ai là người chỉ cho bác pháp này?
Thưa cậu khỏe.
Cậu khỏe. Thì bây giờ bác làm cho được coi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Chứng Minh Đệ Tử Nguyễn Thị Nhãn Tu Hành Đắc Đạo. Đọc như vậy từ trên xuống dưới hai lần. Đọc lại. 5 phút tới 15 phút. À. Cái mạnh, cái cật nó mạnh nên mới chuyển cái đốc mạch lên bộ đầu. Trên đầu nó không có cái chấn động lực, nó mạnh, nó điều hòa, không có nghe nói tầm bậy. Nghe nói tầm bậy là thần kinh yếu, rồi cái thần yếu. Thầy phải làm chứ mình ba lần, bây giờ rảnh không có làm gì, làm cho cái hơi nó càng ngày càng mạnh. Thì lúc đó ngồi thiền mới có giá trị. Ban ngày rảnh co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thấy không? Bác hiểu cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam là nằm ở đâu chưa? Chỉ được Phật chưa? Thì giờ chỉ cho bạn niệm luân xa trước. Mà khi mà niệm sáu cái luân xa đó mà nó chạy đều rồi đó, và nó rút lên trên bộ đầu, lúc đó là chỉ gom lên bộ đầu niệm luôn. Lúc đó khỏi niệm sáu luân xa. Bây giờ tập sáu luân xa cho quen đi. Nam mô A Di là ta thấy ông Phật có chữ vạn ở đây này. Nó cái chữ vạn ngay trong ngực này, đây là minh cảnh đà. Ngồi đó bác không cần nhìn ai, bác hiểu ý người ta muốn cái gì. Tương lai chứ mấy bây giờ chưa được. Nhá. Đà là tất cả lỗ chân lông phát quang. Nếu mà các bạn bác không có cái màu vàng của Phật pháp á, là con ma nó tấn công rồi. Ta khi chiếm sắc cái màu vàng đó thì con ma nó vô nó chiếm cái sắc các bạn. Đà Phật hay thân tịnh ở nơi mình, biết chuyện của mình, biết quá khứ vị lai chuyện của mình, tu đừng có nói chuyện người ta, chuyện của mình là quan trọng. Thì bây giờ tôi nói đây có ghi băng, sau này bác lấy cuốn băng gì bác nghe, nghe đi nghe lại cho nhiều lần. Và cái băng Nam Mô Di Đà Phật có không? Thì rảnh á, phải co lưỡi, răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà niệm Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà xung quanh này, Phật ngay, lỗ rúng. Tứ hải quy gia, bốn điểm hợp một nhà. Lúc đó mình biết chuyện của mình. Quá khứ vị lai mình biết, chứ đừng có niệm Phật mà nhờ ông Phật độ là tắt đường đó nha.
Không dám.
Không có ông Phật nào độ bà đâu.
Niệm chứ không dám lợi dụng ông.
Đó, bây giờ niệm hiểu để mở cái trung tâm, lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Còn lục tâm bất thông là ông Phật có nói gì cũng không có nghe, không có vô. Bây giờ phải hành để mở. Thì nhớ những cái điểm mà tôi nói đây nha. Thì về lo Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ thôi bà về bà làm 6 tháng soi hồn với chiếu minh đi, ngồi thiền chưa có được đâu. Mở ngồi thiền đi, soi hồn với chiếu minh thôi. Ha?
Chính thưa thầy, cách đây 2 năm thầy có khuyên con sống một mình. Nhưng mà nay con thấy má con đã già yếu rồi và con thấy cần phải sống gần bên má con.
Cái đó là cái tinh thần phục vụ của cái hiếu tánh, cái đó tốt, nó có xấu đâu. Mình ở đời mà mình không có trọn đời, mình không biết gần cha mẹ, không biết phục vụ cha mẹ, thì mình mang cái tội bất hiếu ở tương lai. Mình biết có cái tinh thần đó là quý lắm, nên gần mẹ. Vậy cứ cần dùng, mình có phục vụ hết mình. Nhưng lúc mình ra đời, cha mẹ lo, tổn thương cho chính mình. Bây giờ mình sẽ đẹp lại.
Con có gặp một trường hợp, gặp một người bệnh, bị nhức đầu, và con đã dùng tay thoa bóp quầy sọ óc và hai bên bàn tay của bà ấy, và con đã niệm Phật. Con muốn biết là trong làm như vậy có được hay không, và phải làm như cách nào trường hợp mà con còn yếu.
Trường hợp con còn yếu, con chỉ nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày con người đó và con niệm Phật được rồi. Thì con chưa có khả năng trị cái bệnh đầu kinh niên. Nhất đạo kinh niên là chính hành giả người đó đã tự làm rối loạn thần kinh trong cái bản tánh sân si của người. Và khuyên người phải buông bỏ tất cả những chuyện đời trong tâm. Khi mà họ hiểu ý thức được sự buông bỏ của thân tâm thì họ dễ hợp tác với và sự thu hợp.
Bệnh do tâm sanh.
Ý thức được bệnh do tâm sanh thì họ dễ an năng và dễ chữa trị hơn.
Từ ngày mà con gặp thầy đó thì con có một cái nỗi sợ, một cái nỗi hoảng sợ rối loạn là vì sợ đi sai con đường. Con hiểu tại sao?
Con sợ là vì điểm con yếu. Khi mà thầy nhìn, thầy ban từ quan con, thì trong đó khối thần kinh nó chấn động và nó loạn lên, nó sợ. Nhưng mà thầy nhắc qua những cái bài giảng là lập lại trật tự cho chính con và con phải trở về là chủ lấy chính con rồi. Khi mà con niệm Phật, thực tế nó điều đặn rồi là thấy cái thức hòa đồng giữa thầy với con là một, đâu có còn sợ nữa. Nhưng mà cố gắng nhìn thầy nhiều, nhìn thẳng thầy, đừng có sợ, cái tâm nó không sợ, nhìn thẳng thầy, thì cái trật tự nó sẽ sớm khôi phục. Tinh thần kinh yếu là tà. Người nào thần kinh yếu cũng bị tà xâm nhập hết, cũng bị cái thanh, cái nhẹ, cái chánh kéo nó lên, nó sợ. Trước mặt tôi là bất cứ một người nào cũng kéo ra cho tôi, không có ép bất cứ một người nào, chỉ kéo ra cho họ thật. Cho nên kéo lên nó mới có khả năng khôi phục lại để nó hòa với vũ trụ. Nhiều người muốn lên đây hỏi nhiều chuyện lắm, tôi kéo một cặp nó chỉ hỏi một hai câu là nó hết rồi. Tâm tối nó nhiều câu hỏi, sáng suốt đọc câu hỏi nữa, thì chấp nhận để đi tới mà thôi. Nghe hay bất sợ chưa? Khi mà bất sợ quá cũng tới đánh thầy vặt tay, con hết sợ. Không có gì đâu, không có giận đâu.
Thì thầy, mỗi lần con có nhiều khi con muốn xuất ra nhưng không làm như là không có ý. Vì bản thể nó không có nằm trên cái gì nữa, nhưng mà lúc đó con sợ quá. Mặc dù anh Môn giặt ra và anh Thắng có nói cho con biết là không có nên sợ, không có gì để sợ hết. Nhưng mà mỗi lần như vậy là con sợ.
Không có sao hết, nó có chết. Nhưng mà khi mà thử như vậy lắm, nếu nó chết thì đã chết rồi, đâu có tới đây được. Nha. Mà thử như vậy rồi một ngày nào yên hết thần kinh là không có gì hết. Cái khối thần kinh, chứ không có đi đâu đâu. Là phải cập tự của khối thần kinh, không có đi đâu. Chứng minh là căn bản cái thần kinh của cô yếu, bây giờ lặp lại. Lặp lại cập tự là nó phải vậy. Tới đây, cái việc tấn công ông Tám cập hết sợ ai hết. Ăn ông Tám luôn là không có sợ ai hết. Không có sợ. Đi đâu nó sao là ông Tám thì không có sợ. Bởi vì đây nói chuyện là đã phóng cái từ quan như trong ốc con nhiều lắm rồi. Không có sợ nữa. Không có chết. Không có khổ. Không có sợ. Không có vị trí trong vũ trụ này chứ không phải là tổng rác hết. Đừng có sợ ai hết. Để mình lười biếng thôi. Hãy lười biếng chừng nào là sợ người ta nhiều gì nữa. Mình siêng năng xây dựng cho chính mình không sợ ai hết. Có ai có thể chế con ra được không? Bao nhiêu đó con hãnh diện sống trong vũ trụ một cách không sợ ai hết. Con là một phần tử đóng góp cho vũ trụ.
con từ vũ trụ quan đến đây làm sáng tạo mọi sự việc. Chứ không phải đến đi chơi đâu, không phải đến đi hưởng thụ. Con mang cái thân xác lận bà, nhưng mà con có cái ý chí vô cùng, con có sợ ai hết. Thấy không? Cái ý chí con là không có lệ thuộc ở thế gian. Ý chí con tương lai sẽ cứu giúp thế gian, không có nhờ chính của thế gian. Bây giờ con may mắn được học cái phương pháp trở về với thanh tịnh, đó là con sẽ sử dụng toàn năng sẵn có của chính con để công hiến sự nhân loại của vũ trụ. Con đứng rõ tiếng rồi mặt con còn xanh hết, rõ tiếng rồi. Đẹp ra chưa? Cái gì làm cho con đẹp? Con biết không? Từ quan làm con người đẹp. Nếu con người mà không có từ quan, đánh được nhiều phân cũng không có. Cái đẹp đó, ở thế gian không mua được, mà không bán được. Do tâm từ của hành giả. Ừ. Từ tương lai con khá là con nhẹ, con đi trị bệnh người ta cũng như nãy giờ ông 800 cứu cho con đâu có biết bao nhiêu cái kim điển phóng vô trong người con. Con còn sợ không? Đang hết. Đó, con sợ con lời điên nhiều hơn. Vì sửa cái đó cho nó hết. Đánh tan cái trận đồ ngu muội đó. Ừ. Ý định phải nắm lại thanh tịnh và sáng suốt, làm chủ lấy chính mình. Chứ xuống đây mà làm chủ không được á, thì không có thấy ông trời làm việc được. Ông trời nhờ con người làm cho mặt đất tốt rồi. Chứ không phải con người vô dụng đâu. Con sợ con là đúng lắm đó nha.
Quán triệt. Thấy tỉnh rồi thì mới quán triệt được cái sự việc đó. Hiểu được nhân quả rõ rồi. Do thanh tịnh mới thấy. Càng thanh tịnh càng thấy mình sai. Trong cái tu thanh tịnh rồi, tu thanh tịnh rồi, tu quay hơn người hấp tập rồi. Càng thanh tịnh thấy mình càng sai, càng sửa thì mình càng tiến. Tu mà không chịu sửa mà cứ nói lý hoài, đâu có bao giờ tiến. Mà nói lý không phải lý của mình, nói lý của ông Phật càng không tiến nữa. Ông Phật cũng tu khổ ông mới đạt được. Mình chưa tu, mình lấy lý ông Phật mình nói, là mình học thị phi, nói dối. Sự thật của chính mình không có. Làm sao mình tiến? Rồi đâm ra mình chỉ có thờ những cái gì mà không có ích lợi gì hết. Hỏi hoài nó cũng nói, nó cũng trả lời mà cứ thờ hoài. Một cái tâm thức mình xây dựng cho nó sáng suốt, cho nó mở, cái tuệ giác nó càng ngày càng thông minh thêm. Tại sao mình không làm cái đó, mình không bỏ công làm cái việc cần thiết, mình làm toàn những chuyện không cần thiết, là suốt kiếp. Mở miệng thì kêu ông Phật mà không bao giờ gặp ông Phật là vậy. Với cái chuyện đời, chuyện đạo chúng ta cần bàn bạc nhiều để khai thác tâm thức của chính mình. Và tìm hiểu xây dựng cho tu để cùng tiến. Nhưng khi mà chúng ta hiểu được khối óc là vô cùng tận thì không có giới hạn và không có e lệ, chúng ta cần bàn bạc bất cứ lúc nào để dẫn dắt cho phần hồn tiến hóa, thì chúng ta mới có cơ hội hội tụ cộng hưởng hòa bình trong tâm thức. Cái tuổi trẻ là tuổi gom góp được linh khí để tiến hóa nhanh hơn. Cái tuổi già là tuổi tiêu hao rồi. Cho nên thức tâm để trụ tâm và trở về với phần hồn rồi tiến hóa. Mà phải một kỳ công, tuổi già phải mà một kỳ công mới khôi phục được. Thứ nhất là cơ thể, rồi trí tâm mới an yên. Cơ thể an yên, trí tâm sẽ an yên. Lúc đó chúng ta mới đào sâu chân lý mà tiến thần.
Con người ta hồi nãy thì nói là có nhân quả. Thì cái cách này họ làm tốt, chúng ta mà trở thành được người giàu có gì đó. Nhưng mà tại sao trong kinh thánh mới nói là những người giàu có gần đến người khó như họ là bạn xung đột lậu thì
phải rồi, cái câu đó nói rất đúng. Người giàu có ở thế gian này làm sao giàu, có tiền nhiều hơn mình đi làm chiếc cha mà không có tiền, mà ông đó có tiền nhiều, ông tham hơn mình. Ông tham thì cái tham ông càng ngày càng bành trướng. Nó tham thì nó bị kẹt. Nó lớn quá mà nó đâu có đi được. Kẹt một đống như trâu nó đâu có lên trời được. Nó nhẹ, nó buông bỏ, nó không tham lam. Nó xây dựng, nó tiến hóa, nó không có nghiệp tâm thì nhắm mắt, nó có chuyện là không có lâu. Họ phải biết rằng cái phước là từ phía trước có. Bây giờ chỉ có tu bây giờ mới có, thì bây giờ phải làm phước. Cái lớn của mình không có bao giờ lớn, càng ngày càng nhỏ. Còn mình làm phước nhiều chừng nào phần hồn mình được nhẹ, mọi người kính mến, cái từ trường tốt. Nó sẽ ban chiếu cho mình, hướng tâm về mình, đưa mình cũng như đi trên mây, đi về trời. Cho nên người giàu biết làm phước, người đó sung sướng lắm. Vì cái phước của trời cho, từ kiếp trước tới bây giờ có, phải làm phước. Phải giúp đỡ mọi người, phải dấn thân giúp đỡ mọi người. Mình mới thấy cái giá trị của mình được tiếp tục và phát triển.
Cái
đó là cái vế nhẹ, ngăn thiền đi, lập lại trật tự cho chính mình ở bên trong, rồi lần lần sẽ cảm thức, thấy được ngôi châu là chúng ta có thân thai. Xuống thế gian này chúng ta có thai bằng thịt, bằng da bằng thịt, và chúng ta về trời phải hội tụ cái thân thai chúng ta mới về trời. Lúc đó lo tu thiền sẽ nhắm mắt và thấy ánh sáng trước mắt. Từ đó ánh sáng sẽ xuất ra và học đạo và tiến hóa tới vô cùng. Khắp các nơi các bạn có quyền đi và tự đi, tự học, tự tiến. Nền tảng văn minh ở bên trên rất ổn định.
Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho con tu vô vi là gì và làm sao để tu vô vi.
Tu vô vi là mình mới cảm thức vạn sự trên đời là không, kể cả thể xác cho chúng ta một ngày nào cũng trở về không. Trong cái không nó còn không nữa thì chúng ta mới biết đường đi tới được. Cho nên cái phần thanh nhẹ là vô cùng, không bị giới hạn. Vô là không, vi là nhỏ, cái nhỏ nó cũng đi về không. Những cái gì mà quý vị ở thế gian này đang có đây, vạn sự trên đời là không, tất cả là đều không. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh, sanh trụ hoại diệt hồi sinh như vậy. Tuần tự tiến hóa, cho nên chúng ta thấy con người ở mặt đất càng ngày càng đông. Cứ đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi mãi, càng ngày càng đông. Mà càng ngày của người là càng thông minh hơn nữa. Mỗi triều đại, mỗi niên dáng đều khác nhau. Hôm nay sản xuất chiếc xe hơi khác, sang năm sản xuất chiếc xe hơi khác. Mỗi năm, mỗi tiến bộ, trong cộng đồng đều tiến bộ hết. Mà trong cái luật nhân quả, nói về tu tập thì phải biết cái luật nhân quả. Chúng ta kiếp này, chúng ta ăn hiền ở lành, biết thương mình. Biết tu thiền tức là biết thương mình, nhiều khai thác những cái gì thượng đế đã ban bàn, để khai thác những tầng số sẵn có cho chúng ta mới hòa hợp vũ trụ quan mà tiến. Lúc chết rồi chúng ta được an nhiên tự tại, có bạn bè đang đón giúp chúng ta về nơi thanh tịnh và khỏi khổ đi. Có người khổ nhất là không biết chết rồi sẽ đi đâu. Cái già bệnh sợ chết, người thế gian thể chất là tại sao có cái tập quán tham sanh quý tử, tham sống sợ chết từ lúc chào thật. Còn lúc mà bệnh hoạn sợ chết là người tôi cảm thức được mình rời khỏi được thể xác rồi, đâu có còn sợ. Mình chết trước khi chết mình đâu có sợ nữa. Rồi mới tường tàn ra cái sức mạnh của đại bi, của con Chúa thì của Chúa mà chúng Phật thì của Phật. Bạn chơi cho mọi người không nghĩ và lúc nào cũng nâng chiều và giúp đỡ.
Ông Tám thường khuyên bảo các đạo hữu không nên lập gia đình mà nên tu. Vậy giả thử toàn thể các người trên thế giới đều tu và không lập gia đình, thì như thế sau 60 năm thế giới sẽ ra sao?
Sau 60 năm thế giới sẽ là thiên đàng tại thế, mọi người đều vui nhộn. Không phải lập gia đình mà tạo được cái gì. Trước mặt quý vị đây, quyền vị nào lập gia đình để con cháu được cái gì? Rốt cuộc không được cái gì hết. Trước khi chết cũng đang lo cho nó, sau này nó không biết nó sống nó làm sao đây. Vì nó không hiểu nó, con người không lập gia đình mà chịu tu, thì mới thấy rõ mình đang có một cái gia đình tiểu thiên địa này. Mình làm chủ, thì mình phải khai thông nó, biết bao nhiêu công việc làm, không có rảnh rang đâu. Nếu biết được mình không có bao giờ rảnh rang, mà làm mất trật tự không được, luôn luôn trong trật tự mới khai thông trí tuệ mình được.
Cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Pháp này cho nam, phụ, lão, ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lại gì hết, thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được.
Thưa thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, Nhất Chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái vô vi tu thiền có ảnh hưởng gì?
Thì cũng vậy đó thôi, cũng pháp luân thường chuyển, khai thông. Chỉ để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu cho tới cùng không nên nghi nan và tự hại mình. Pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với đại bi mà sống.
Dạ kính thưa thầy, trong những lời giảng vừa rồi của thầy đó là thầy nói thẳng trong tâm con. Thật sự tình con không còn có xứng đáng được quỳ ở đây trước mặt thầy.
Con hiểu được cái lòng hiếu từ hướng thượng quý giá, dù con không có tiền nhưng mà con có cái tâm, rồi con thấy có cái ngày có thành tựu, con thấy chưa? Cho nên không phải là vấn đề tiền, vấn đề tâm. Cho nên khi mà thầy có ở đây hay thầy đi đâu nên thầy cũng vẫn thường trực ở đây. Con phải hiểu chỗ đó con mới đạt tới cái Phật. Con có căn nhà cho thầy ngự thì thầy ngự ở đó. Con lúc nào cũng nghĩ thầy đang cấm trại ở đó thì con mới tu được, con mới quy không được, con mới trở về thanh nhẹ được. Con thấy chưa? Trong cái khả năng con không có, nhưng mà lầm con mong muốn, rồi ngày nay con thấy có sự thành đạt. Nhưng mà nhiều bạn đạo như vậy muốn có sự hợp tác giữa anh em và nhau, muốn đóng góp một cái gì cho thầy cũng như vậy thôi, nhưng mà cho chính các con thôi, không phải cho thầy. Con đóng góp được, con mở tâm được, con làm được một điều quý, làm con cái tâm con bước tới rồi, con cái tâm con tiến rồi, con không bị tụt lùi nữa đâu, con không bị giam hãm trong cái cùng mê chấp nữa đâu. Con hiểu chưa? Khi con buồn, con nhìn căn nhà, con thấy thầy đang được, thì tâm con được nhàn hạ. Hiểu chưa? Phải cố gắng, có mặt thầy, không có mặt thầy, cái căn nhà đó là nhà chân tâm của huynh đệ tiên, là chân tâm của thầy. Tâm của các con là thầy, xác của các con là cũng của thầy. Thầy mới cực nhập đi đây đi đó, để nói cho các con biết, để khóc cho các con biết sự đau khổ trong tâm của thầy, vì các con chỉ có cái hai chữ thương yêu thôi. Nếu không thì các con sẽ bị bơ vơ các thế giới này. Thế giới nhân loại đã bắt đầu khi các con rồi đó. Các con biết không? Không có hãnh diện đâu. Chỉ có cái tâm mới cứu giúp được cái thân nhân của người Việt Nam. Các con phải hiểu chỗ này. Thầy bị khóc nhiều. Thầy không phải yếu hèn, bị quá thương các con. Đầy đủ nguyên linh mà tại sao tạo những chuyện cho người ta thắng lý mình. Không nên làm hạ thấp phẩm giá của con người. Phải tích tâm, dũng mãnh trong thanh tịnh. Cứ là thanh nhân của tổ tiên mình. Còn tiên rồng, tại sao ở trong cố chấp? Tiên rồng, tại sao ăn cắp ăn trộm? Phải biết thương yêu. Dẹp cái sự đen mà trở về với sự chân giác của sẵn con của chính mình. Con tu là một phước đức của chính con, và con thích tâm tu là một ơn huệ cho nhân loại ở tương lai. Con không phải làm tiểu sử. Người ta nói con khùng, người ta nói con điên, nhưng mà con không quấy bao giờ khùng, bao giờ điên. Tâm con lúc nào cũng nghĩ chuyện thanh cao, cố gắng đi tới, không nên tạo sự ô trượt nữa, mà đè bẹp giá trị tâm linh của chúng ta. Cố gắng đi để vượt qua những sự thử thách đó. Như hậu con mới nắm được một cái kim chỉ nam để tiến qua tới bên giác rõ ràng. Sang tu khi nhìn gốc là thấy thầy là được rồi.
Thưa thầy, con thấy cái tu này mà đó, trong cái vô hình con được thấy cái bề ưu đãi là có nhiều người dân Pháp mà một tuổi với con mà xin tiền gì cũng được hết. Con tự động cho nó cho con mình nhé, rồi nó cho con cái trả thì mặn 100%. Bây giờ đi làm nhà thương lần cả 100,000 cũng có trả.
65 tuổi
con mới
lớn lớn chưa, 63 mà đàn bà nó cho gì loại gì 65 nữa.
Dạ,
à, lớn tuổi thì miễn rồi.
Con thấy là mình người tu cũng có đói, là có
ông
trên giúp đỡ.
Vậy mà nếu mà không biết tu thì bạc đầu, rồi lãnh được cái đó cũng run, lo trước khi lãnh mà run. Còn ở đây ta hiểu rồi, thấy kệ nó, ông ta làm theo làm, ông giết thì giết, bởi vì tôi Việt Nam tôi lỗi đói mà. Ra đây có nước uống cũng may rồi, nữa nó có cơm ăn.
Bây giờ, cậu bị thầy cho này kêu quá, cậu rầu cậu thấp cũng như là không có muốn gì nữa hết, không
để cho nó
đâu đâu cũng được. Bây giờ xuống đây cái con mới nói thầu đi xuống đây đi lại thầy để mà thầy cho
thắng nó có khác, thắng nó có cái nhiệm vụ tu nhưng mà không nhồi không tiến, cái đó là phần bề trên người ta sắp đặt chứ không phải tôi có quyền năng gì đâu.
Cậu năm nay gọi đi đạo
thì nó phải tu, nó về nó tu, nó phải bỏ tất cả những sự mê chấp của nội tâm. Đừng bị sự mê chấp lừa gạt, nó bị sự mê chấp lừa gạt nhiều quá. Nhưng mà tôi cũng đem tâm tôi giúp nhiều lắm. Bây giờ nó thấy rồi, nó đưa nó vô chỗ kẹt. Nó không phải người ngu, nó dư sức tiến. Thì từ đó nó sẽ tiến, dư sức tiến.
Vậy với bà thầy, trong ba người đi xuống đây là tại con chủ trương xuống làm bằng rộng. Giờ quý bái của thầy.
Có gì đó.
Mà theo cô Phương này là con thấy là có người tâm đạo mới tôi có 2 năm nay ạ. Mà cũng được cái nhiều cái ấn chứng khả quan lắm, người chồng thì cũng tu, nhưng mà nó cứ trì nếu trong cái con đường ái dục đó, thành nó
không sao hoài. Cái chuyện vợ chồng không có ông trời nào cấm, mình là một người đàn bà mà để chồng có chồng mình đi lấy bậy, cái đó là trời phạt. Mình có vợ mình đi lấy bậy là trời phạt, hiểu chưa? Mình có chồng mà mình giữ luật lệ gia can thì không có ông trời nào phạt hết á. Cái đó luật trời, có vợ có chồng để làm gì, nó phải có sự sinh hoạt của nó.
Mà thầy có vợ đúng
không? Không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng. Không có, không có, không có nông nữa.
Gửi theo bà thầy, nhà thầy chỉ dạy.
Bởi vì còn trong tuổi trẻ, thì tụi con phải làm việc đúng theo cái nhiệm vụ đó thôi. cũng không phải là à, có vợ tôi đi lấy bậy, chồng đi lấy bậy, cái đó không có đúng luật trời. Cái đó là bị phạt, chắc chắn. Không phải bị phạt mà phải, nó trẻ một con đường, nó phải đi một vòng tâm tối, nó mới trở lại cái sáng suốt trước. Chính nó không bằng lòng đi nè. Không phải ông trời phạt, đừng nói ông trời phạt tội ông trời. Bởi vì nó đương nhiên ngon lành nên nó trẻ con đường nó đi đây. Nó bằng lòng đi, nó bỏ công việc này, nó đi công việc này, thành nó trẻ một chút thôi. Vậy thôi.
Thầy dạy cho.
Thì được con cố gắng cái chuyện vợ chồng không có cái gì hết. Đừng có quan tâm về chuyện vợ chồng. Quan tâm mình không biết niệm Phật. Mình không biết lắng nghe sự sai lầm của mình mà để tự sửa. Mình nhìn nhận rằng mình là một con người sai lầm. Con đừng tưởng con là đứng đắn. Con mang cái xác phàm là con ở tù trong để giải quyết sự sai lầm của nội tâm. Đang bị ở tù. Thầy cũng vậy, mình mang cái xác này ở tù. Tất cả chúng ta đều ở tù để thức tâm sự sai lầm. Khi đập tài, khi ngõ mọn, khi mê chấp, chúng ta phải vượt qua hiểu hết. Theo, rồi chúng ta mới làm chủ cái tiểu thiên địa này. Chúng ta có tiểu thiên địa, có nước, có hồn, phải có nước, có cái quốc gia này. Mà không lo cho cái này nó có an khương. Rồi chúng ta đem đầy đọa nó quá. Thành nó tâm tôi thất bại. Rồi cái miệng ta hô hào, phục quách đủ thứ nói, nhưng mà xác không có yên. Phục cái gì? Cái bản thân mình không yên. Cái chân chánh của trời Phật đã ban rãi hàng ngày, hàng giờ phút, mình cũng đem về tự trị và khai mở những sự tâm tối của chính mình. Thì mình kẹt cái ai đâu? Thế chưa? Vì vậy tại sao tụi con phải tu? Con tu đâu có phải lệ thuộc ai đâu. Tu là trở về với sự quân bình sẵn có của con. Trở về với cái giúp đến từ bi của con. Cái chỗ sang trọng của con có, chứ con không có nhờ ai, con không có xin ai mà con bị xấu hổ. Sao? Con chỉ buông bỏ động loạn mà trở về thanh tịnh mà thôi. Dứt khoát trong lời nói, trong ý niệm, không có sửa đổi. Vẫn như thế dứt khoát là không được. Con hiểu không? À, khi con tu con hiểu à, duyên nghiệp vợ chồng, tôi với anh này gặp nhau, cũng là hai người trao đổi để học và tiến mà thôi. Nhờ sự kích động và phản động đó, tôi mới có chán chường cái cảnh như bằng ô trượt. Tôi cho là ô trượt, nhưng mà đó là luật trời. Chuyện vợ chồng là luật trời, không có gì hết. Thì bây giờ tôi có con, có chồng, có con, tôi làm phước. Tôi lo cho con tôi lo cho vợ tôi lo cho chồng tôi. Thấy không? Đó là học tập tâm làm phước, học từ bi, học thương yêu, học tha thứ. Tôi là bây giờ biết được cái tôi là trở về với nội cảnh cái tiểu thiên địa này. Tôi lập được trật tự với chính tôi. Tôi vui lục thăng lục trần thôi, vì tôi đã xây dựng cho nó đi con đường tình dục quá nhiều. Xa đọa, tội nghiệp nó. Tôi là người biết nó, và thương nó. Thấy không? Ai biết mình có dục, chính mình là người biết mình dục nó. Tham con đường nó, tại sao? Mình dứt khoát mình mới đem lên trên bồ đào. Là mình mở lên cái cõi thiên đàng, mình mở đường đi lên. Còn nếu mình dứt hạ giới thì mới mở cửa thế gian, nó tạo nghiệp ở thế gian thì mình phải lãnh đủ. Con thấy không? Con yêu một người mà con thấy mệt mà yêu thêm người nữa con nghĩ sao? Ăn không ngon ngủ không nghe. Biết cảnh nào là cảnh thật bây giờ. Thấy không? Biết lời hứa nào là đúng. Phải mình tự gạt mình không? Không, tôi từ bỏ, tôi không lừa gạt tôi nữa. Và tôi về tự chủ thức tâm với tôi. Con tuổi con còn trẻ mà. Cũng như bác Sáu, anh Tám, mấy chục năm. Tự lừa gạt nhiều lắm rồi, bây giờ mới không dám nữa. Thành ra mặt mày nó mới tươi. Không lừa gạt nữa. Đừng có cho cái này hay, cái kia tốt, người kia đẹp, tiếng nói kia thanh, có cái nào hay hết. Cái của tôi thanh tịnh và sáng suốt là hay. Thành ra ông Tám mới là trở về tu sửa mình và lập lại trật tự và khôi phục những cái gì mà đã mất từ xa xưa. Mất cái gì? Mất cái không. Cái vốn không mình mất rồi. Hồi mình ra đời mình vô tư để ai cũng mến ai cũng kính, mà bây giờ mình mất. Mình đầm lộn, mới nói là mình chống trả, mới nói là mình chống lại rồi. Mình tưởng là mình hay. Mình tạo kẹt. Cái mình được đều là thua lỗ hết. vậy ta bỏ cái thua lỗ đi, ta trở về cái không không tự tại, thì mới thấy rằng giá trị của cái pháp tâm. Pháp tâm ở trong mình chứ đâu phải vui gì cho đâu. Mình bằng làm tu thì tự nhiên nó phải có. Còn mình không bằng làm tu không có pháp tâm. Sao? Cho nên từ đó mà mình phải kiên trì tu mới được. Còn không kiên trì không qua được. Cho nên ta nói làm bánh là anh mua bột này, anh mua đường này. Rồi anh phải nấu nướng mấy chục phút này, anh phải ngồi nước bao nhiêu phút. Mà anh nói chỉ bột đường có rồi thì ngồi đại nó thành bánh, thì bánh nó không có ha. Ta có gì nó 30 phút mới có chừng. Thì mình sẽ làm đúng bao nhiêu phút. Mà ta nói 30 năm mình mới thấy đạo. Nghiệp duyên tại thế gian mình là người tháo gỡ nghiệp duyên. Mình phải tháo, mình trách nhiệm tháo gỡ. Chứ mình đừng có gia tăng và hút rác vào nhà nữa. Nghĩ chuyện sai lầm vào óc là hút rác vào nhà rồi. Cách người này ghét người kia là mình hút rác vào tâm rồi. Khổ quá, là bổ thuốc uống hết bệnh, ai đi hút rác vào tâm chứ. Có hiểu cái này không? Thì cái gia can con tốt. Mà hai vợ chồng lo tu. Điều hòa gia can có vợ có chồng. Anh nói em nghe. Con nói mẹ nghe, lập cái hạnh gia can. Nhưng hưởng chúng sanh, nhà con là chùa chứ gì nữa. Còn hang, đi đâu kiếm chùa?
Thưa thầy, con muốn tìm Chúa. Con đọc sách nhiều đó rồi con không biết. Con xin thầy chỉ điểm cho con làm cách nào để con sẽ không biết.
Cho nên người tin Chúa là đã nghe qua những kinh thánh của Chúa đã nói rằng Chúa đem lại sự công bằng và bảo an cho mọi tâm linh. Vì đó, con người của chúng ta đang khao khát sự công bằng là mất sự quân bình của nội thức. Vì chúng ta đang điều khiển cái điển thiên địa, cái sắc thân này, phối hợp bằng nước lửa gió, trong đó có tim gan tỳ phế thận đầy đủ, mà chúng ta không chịu trở về ngôi vị tự chủ làm chủ và khai triển tâm linh ở bên trong, thì chúng ta làm sao có sự công bằng? Cứ hướng ngoại và đòi hỏi sự công bằng và không biết giá trị công bằng là cái gì. Có thanh có trượt, phương bình mà người bị tự công bằng. Cho nên chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta mới thấy rõ rằng cái thánh giá, cái thánh giá đó biểu hiện cho cái chữ thập, thập toàn, trên dưới thực quả. Tâm hồn chúng ta giam hãm trong con chim mà quản lý bộ đầu, quản lý kể cả ngón chân cái, và hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, là chúng ta không minh, không dồn vào trong, không thấy ngôi vị, không thấy việc làm, không thấy trách nhiệm của chính mình đối với mình, thì làm sao chúng ta tìm sự công bằng? Và cứ đòi hỏi công bằng và tôi muốn tìm công bằng. Và tôi nghe Chúa nói rất hay, nhưng mà Chúa đã thành đạt trong tâm thức của Ngài, cho nên Ngài bị đóng đinh trên thánh giá, Ngài không tham gia. Ngài không yêu những người yêu mến Ngài trả thù cho Ngài. Ngài chỉ biết tha thứ, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó thì nó không có bao giờ giết tôi. Khi mà các bạn biết được sự đau khổ của các bạn tương đồng với sự đau khổ của người khác, mà nó không có bảo sự đau khổ cho người khác. Cho nên cái chân lý nó quân bình mà công bằng như vậy, nên cảm động lòng người thế gian. Người thế gian chúng ta chúng sanh cũng có cái lòng từ bi, cho nên đón nhận sự rung cảm đó, chúng ta mới chịu, ta mới tìm Chúa. Nhưng mà chúng ta không trở về thực chất của Chúa. Mà thực chất của Chúa ở đâu? Thực chất của Chúa đang nằm trong thể xác của chúng ta, đang ở trong lý trí của chúng ta, đang nằm hẳn trong não hải của chúng ta. Tại sao chúng ta không khai thác và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình để đạt tới sự công bằng và quân bình đó, để ngộ ngã trên tiến thân? Mà chúng ta cứ đi tìm Chúa, đọc sách này, đọc sách kia, đọc sách nọ, mà chúng ta không có xét rằng tác giả cuốn sách này phải dọn cho nó vui ghen, đâu đó cho nó đàng hoàng, nói cho thật hay, người ta mới bỏ tiền người ta mua và người ta mới là đọc. Và cuốn sách của chúng ta không chữ là cái thể xác này và bộ óc này là cuốn kinh vô tự mà chúng ta cũng không chịu đọc. Mọi cuốn sách viết ra chữ do đâu? Do cái kinh vô tự tác thành hữu tự. Phải khối óc, khối óc đâu có chữ nhưng mà viết. Thì bây giờ chúng ta có khối óc, tại sao không chịu thanh tịnh để trở về với khối óc của chúng ta và tìm lại sự vô cùng của Chúa trong tâm thức của chúng ta? Thành ra chúng ta đi ra ngoài, ngược lại chúng ta đã tạo sự trì trệ cho chính mình thay vì cấp bách để trở về với sự sẵn có của chúng ta. Cho nên phải tìm cái phương pháp để trở về với chính mình và tìm ra mình, tìm xem tôi là ai. Khi các bạn tìm ra các bạn rồi, các bạn thấy rõ sự công bằng của Chúa và các bạn thấy rõ rằng Chúa đã thực hành, đã hy sinh và đã dẫn đường cho chúng ta đi mà chỉ chờ bước chân của chúng ta bước tới mà thôi. Nếu chúng ta bằng lòng trở về với nội thức của chúng ta và chúng ta sẽ dọn cái tâm thức trở về trung tâm bộ đầu để hòa hợp với cả cả không vũ trụ, Chúa đâu có xa trung tâm. Cho nên đi tìm Chúa phải biết lối đi, mà nếu không biết lối đi thì mất Chúa và mất cả ta luôn.